Chương 6.
Đi nào. Ông Mary vừa nói vừa sải bước xuống dưới đồi về phía bến cảng.
Buổi chiều hôm nay mà đi bộ sẽ rất tuyệt đây. Thế bây giờ các cháu thích đi đâu nào?
Đến đây nào thật vắng vẻ ạ. À? Đến đây nào cách đây hàng dặm đó. Đến đây nào mà chúng ta có thể nói chuyện riêng được.
Ông Mary nhìn xuống bọn trẻ, từ khuôn mặt căng thẳng này sang khuôn mặt căng thẳng khác. Nhưng vẻ mặt bình thản dửng dưng của ông vẫn không thay đổi, và ông chỉ trả lời ngắn gọn.
Được thôi.
Rồi sải bước dài hơn, đến nỗi bọn trẻ phải chạy theo mới kịp. Ông không hỏi gì mà chỉ im lặng bước đi. Mấy ông cháu leo qua con phố nhỏ ngoằn ngoèo bên cạnh bến cảng, đối diện với đỉnh Khmere và ngôi nhà xám, men theo con đường dọc mỏm đá nhô ra biển, qua những căn nhà cuối làng nằm rải rác, cho đến khi một dải xanh tím hùng vĩ của mũi đất đối diện hiện ra trước mặt họ. Bốn ông cháu y ạch leo lên dốc, vượt qua những bụi cây thạch nam và cây kim tước đầy gai, qua những tảng đá xám gồ ghề, loang lổ những mảng vàng của đám địa y đang nằm phơi trong nắng gió. Khi ở dưới bến cảng thì chẳng có lấy một hơi gió nào, nhưng ở đây gió thổi lồng lộng bên tai họ.
Ôi trời ơi!
Bunny dừng lại, quay ra phía ngoài, nhìn xuống và reo lên.
Xem kìa!
Mọi người quay đầu nhìn theo hướng nó chỉ và thấy bến cảng xa tít ở phía dưới, còn ngôi nhà xám thì nhỏ xíu trên con đường mảnh như một sợi chỉ tơ. Mấy ông cháu đã đứng cao hơn cả mũi đất nơi họ ở. Vậy mà sườn dốc đá lởm chởm phía trên vẫn tiếp tục vươn đến tận trời xanh. Họ quay đi và tiếp tục trèo lên dốc. Cuối cùng thì cũng lên được đỉnh cao nhất của mũi đất. Phía dưới, mép sóng trải dài tựa như một tấm bản đồ sống động ở hai bên. Và phía sau đó là mặt biển xanh mênh mông. Có một tảng đá granite nằm nghiêng nhưng nhô cao hơn tất cả những tảng đá khác trên đường họ trèo lên. Và ông Mary ngồi dựa lưng xuống đó, đôi chân co lên vừa dài vừa khẳng khiu dưới lớp quần nhung kẻ màu nâu bay lật phật. Bọn trẻ đứng súng lại nhìn xuống. Dải đất trước mắt chúng trông lạ quắc, một thế giới tĩnh mịch và huyền bí với những đỉnh đồi nhỏ và những thung lũng vô hình. Màu sắc của chúng hòa quyện vào nhau trong hơi nóng mờ ảo của mùa hè.
Hic incipit renum lori.
Ông Mary nói, mắt nhìn ra xa cùng ba đứa trẻ, cứ như ông đang đọc những dòng chữ khắc ở đâu đó vậy.
Thế có nghĩa là gì hả ông?
Nơi đây bắt đầu vương quốc Lodge. Nào, ba cháu lại đây và ngồi xuống.
Chúng quây quần ngồi xuống cạnh ông thành một dòng bán nguyệt phía trước tảng đá lớn. Ông Mary ngắm bọn trẻ tựa như một vị vua ngự trên ngai vàng.
Nào,
ông nhẹ nhàng hỏi,
ai sẽ là người nói cho ông nghe đang có chuyện gì?
Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Jane và Bunny cùng nhìn về phía Simon.
Dạ, đó là về bọn trộm ạ. À.
Nó ngập ngừng nói,
chúng cháu sợ là...
Và thế rồi cả ba đứa bắt đầu tranh nhau kể với ông.
Tối hôm nọ, khi cô Withers đến chơi, cô ấy cứ hỏi bọn cháu về ngôi nhà xám và liệu rằng bọn cháu có tìm thấy cái gì không. Trên thuyền của chú Withers cũng vậy, chú ấy cứ hỏi cháu về những quyển sách cổ.
Đêm qua, dù là ai đi chăng nữa, thì rõ ràng bọn chúng chỉ lục lọi đống sách và những tấm bản đồ cổ thôi.
Chúng đang tìm kiếm tấm bản đồ đó, chắc bọn chúng đã...
Chỉ vì bọn chúng không biết phải tìm ở đâu thôi, và chúng không biết rằng chúng cháu đang giữ nó rồi.
Giả sử lũ ấy mà biết bọn cháu có nó, thì chúng sẽ bám theo bọn cháu liền.
Ông Mary giơ một cánh tay lên, nhưng cả người ông vẫn bất động, cầm ông nghếch lên. Trông ông có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó.
Từ từ đã nào.
Ông nói,
nếu đúng các cháu đã tìm thấy thứ gì đó trong ngôi nhà xám, thì nó là cái gì vậy?
Simon sờ soạn bên trong ba lô. Nó lấy hộp kính viễn vọng ra và đưa cuộn giấy cho ông Mary.
Chúng cháu tìm thấy cái này.
Không nói một lời, ông Mary cầm lấy cuộn giấy và từ từ trải ra trên đầu gối. Ông yên lặng xăm soi tấm da một lúc lâu. và bọn trẻ có thể thấy mắt ông đang di chuyển theo những con chữ. Cơn gió trên mũi đất khe khẽ rên rỉ quanh mấy ông cháu, và mặc dù lúc bọn trẻ quan sát thì vẻ mặt ông Mary chẳng mảy may thay đổi. Bỗng nhiên chúng hiểu ra rằng một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang trào lên trong lòng ông. Như một luồng điện, nó phóng qua không khí, vừa phấn khích vừa đáng sợ, mặc dù chúng không thể hiểu được đó là cảm xúc gì. Cuối cùng rồi ông cũng ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt bao quát những ngọn đồi vùng Cornwall trải dài ở đằng xa, và ông thở phào một hơi thật dài, như đã rũ sạch được mọi muộn phiền của cả nhân gian.
Các cháu tìm thấy nó ở đâu vậy?
Ông hỏi, và bọn trẻ giật mình trước giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, như thể giọng nói ấy đã kéo chúng ra khỏi một thứ bùa mê.
Trên gác xếp ạ. Có một cái gác xếp rộng lắm, đầy bụi bặm và lính kính đồ đạc. Chúng cháu đã tìm thấy cánh cửa đằng sau tủ quần áo trong phòng, và có một cái thang gác để đi lên đó. Cháu tìm thấy nó đó ạ.
Benny lanh chanh.
Cháu chứ cái loại táo đi, nhưng là phải tìm nhặt lên vì sợ đám chuột bò ra, và cháu ngẫu nhiên tìm thấy bản dứt cổ này trong một hốc nhỏ bên dưới sàn nhà.
Nó là cái gì hả ông Gumery?
Nó viết gì ạ?
Nó rất rất cổ phải không ông?
Nó có quan trọng không ạ? Có phải nó viết về kho báu bí mật không?
Cũng gần như vậy.
Ông Mary trả lời, đôi mắt ông như mờ đi, không tập trung vào một điểm nào nhất định, nhưng khóe miệng ông giật giật. Không hiểu sao, dù không cười, trong ông vẫn vui sướng hơn bao giờ hết. Jane nhìn ông ngẫm nghĩ, bình thường khuôn mặt ông lúc nào cũng buồn bã, thế nên bây giờ trong ông mới khác đến thế. Ông đặt tấm bản đồ cổ vào lòng, nhìn đi nhìn lại từ Jane sang Simon rồi đến Bunny. Dường như ông đang tìm từ để giải thích cho bọn chúng.
Các cháu đã tìm thấy một thứ có lẽ còn quan trọng hơn các cháu tưởng rất nhiều.
Cuối cùng ông cũng nói. Chúng chăm chú nhìn ông. Ông Mary lại đưa mắt về phía những quả đồi.
Các cháu có nhớ những câu chuyện cổ tích mà các cháu đã được nghe kể khi còn nhỏ không? Ngày xưa. Các cháu có biết tại sao các câu chuyện luôn được bắt đầu như thế không?
Bởi vì những câu chuyện đó không có thật.
Simon nhanh nhẩu trả lời. Bị lôi cuốn bởi sự quyền quặc của mùa đất cao hẻo lánh ấy, Jane nói.
Có lẽ do chúng đã từng là chuyện thật, nhưng không còn ai nhớ rõ là khi nào nữa.
Ông Mary quay đầu về phía Jane, mỉm cười.
Đúng rồi đó. Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi. Những điều đó có thể đã xảy ra, nhưng được kể đi kể lại nhiều quá, đến nỗi không còn ai biết chính xác nữa. Và ẩn sâu đằng sau những gì mọi người thêm thắt vào, những thanh kiếm thần hay những cây đèn thần, tất cả đều nói lên một điều. Người anh hùng thiện chống lại tên khổng lồ, mụ phù thủy hay là ông bác xấu xa. Cái thiện chống lại cái ác, thiên thần chống lại quỷ dữ.
Như chuyện cô bé lọ lem ông nhỉ? Như chuyện Aladdin? Chuyện Jack, người tiêu diệt gã khổng lồ?
Và tất cả những chuyện khác nữa.
Ông lại nhìn xuống, những ngón tay vuốt vuốt cái mép cong lên của tấm giấy da.
Các cháu có biết bản viết cổ này nói về cái gì không?
Dẹp vô ách thu ạ.
Bunny trả lời ngay.
Dẹp vô mắt nữa. Anh Simon đã đọc được những tên đó bằng tiếng Latin.
Thế các cháu biết gì về vua Arthur nào?
Bunny khoái chí nhìn các khán giả bất đắc dĩ của mình, hít một hơi thật dài để chuẩn bị tuôn ra hàng tràng. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên nó lại lấp bấp.
Ngài là vua nước Anh, ngài có rất nhiều hiệp sĩ phụng sự cho ngài trong hội bàn tròn, ví dụ như Lancelot, Galahad, Kay và các hiệp sĩ khác nữa. Họ tham gia vào những trận đấu thương trên ngựa và cứu sống nhiều người từ tay những hiệp sĩ xấu xa. Và vua Arthur đã chiến thắng trong tất cả các trận đấu với thanh kiếm Excalibur của mình. Cháu nghĩ đó chính là cuộc chiến của cái thiện chống lại cái ác, như trong các câu chuyện cổ tích ông vừa nói đó ạ. Chỉ có điều nhà vua là có thật thôi.
Nụ cười lặng lẽ đầy vẻ hài lòng của ông Mary lại một lần nữa hiện lên.
Và Arthur làm vua nước Anh khi nào?
Dạ,
Bà đi lơ đãng, phẩy phẩy bàn tay.
Cách đây đã lâu lắm rồi.
Giống như trong truyện cổ tích ấy. Jen nói nốt hộ nó.
Chị hiểu rồi. Nhưng ông Gumeri ơi, ông đang định nói gì với bọn cháu à? Có phải Uatu cũng chỉ là truyền thuyết thôi phải không ạ?
Không phải.
Benny tức tối phản bác.
Đúng rồi đó.
Ông Mary nói.
Uatu là người có thật. Nhưng chuyện tương tự lại xảy ra. Các cháu thấy không? Nhà vua đã sống cách đây quá xa, đến nỗi giờ chẳng còn chứng cứ gì về sự tồn tại của ngài nữa. Và vì vậy, nhà vua chỉ còn là một câu chuyện, một huyền thoại mà thôi.
Simon mân mê nghịch quai ba lô. Nhưng cháu vẫn chưa hiểu, bản viết cổ này thì có dính dáng gì chứ? Những cơn gió từ mũi đất thổi tung mái tóc bạc của ông Mary đang in hình trên nền trời. Và khi ông nhìn xuống, trông ông đầy vẻ nghiêm trang và uy nghi.
Hãy kiên nhẫn một chút và lắng nghe cho kỹ đây, vì có thể các cháu sẽ thấy câu chuyện này khá là khó hiểu đó. Trước tiên, các cháu đã nghe ông kể về Lost rồi phải không? Đó là một cái tên cổ của vùng đất này, cách đây hàng nghìn năm. Trong những ngày đó, cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác diễn ra quyết liệt và công khai hơn bây giờ nhiều. Cuộc chiến ấy luôn diễn ra ở quanh chúng ta, giống như hai đội quân đang chiến đấu trên chiến trường vậy. Có lúc dường như bên này giành lợi thế, có lúc lại là bên kia. Nhưng nói chung chẳng có bên nào giành thắng lợi tuyệt đối, và sẽ chẳng bao giờ có chiến thắng.
Ông hạ giọng như nói với chính mình.
Vì trong mỗi con người chúng ta đều có cả cái thiện và cái ác. Đôi khi qua nhiều thế kỷ, cuộc chiến nghìn đời này đi đến hồi gay cấn. Cái ác trở nên lớn mạnh và gần như chiến thắng. Nhưng cùng lúc trên thế giới luôn xuất hiện một người chỉ huy, một con người vĩ đại, đôi khi còn hơn cả một con người, dẫn dắt cái thiện giành giật lại đất đai và những con người tưởng như đã mất.
Đó là vua Atu.
Benny chen vào.
Vua Atu là một trong những người đó.
Ông Mary nói.
Ngài đã chiến đấu chống lại những kẻ muốn chiếm lấy Los, những kẻ đã cướp bóc, tàn sát và phá vỡ mọi quy luật của cuộc chiến. Ngài là một người nhân từ và mạnh mẽ. Ngày đó ai ai cũng tin tưởng Ngài tuyệt đối. Với niềm tin vững chắc ấy hậu thuẫn, quyền lực vua Arthur lớn vô cùng. Đến nỗi trong những câu chuyện về sau, người ta đồn rằng Ngài được phép thần giúp sức. Nhưng phép thần chỉ là một cách nói mà thôi.
Cháu đoán là Ngài đã không chiến thắng.
Trẻ nói cả quyết một cách bất ngờ.
Không thì từ bấy đến nay đã chẳng xảy ra chiến tranh nữa rồi.
Đúng, Ngài đã không chiến thắng.
Giọng ông Mary nghe như xa dần, và ngay cả trong ánh nắng chiều rực rỡ, theo mỗi lời thốt ra, ông lại càng trở nên tách biệt hơn, cổ xưa hơn, tựa như tảng đá sau lưng ông, tựa như thế giới xa lắc mà ông đang nói đến vậy.
Nhà vua không bị đánh bại hoàn toàn, nhưng Ngài cũng không thắng lợi hoàn toàn. Chính vì thế cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác vẫn không ngừng tiếp diễn kể từ ngày đó. Nhưng cái thiện đã trở nên lúng túng. Và từ thời xứ Los cổ đại, cái thiện cố gắng khôi phục sức mạnh do vua Arthur truyền lại, nhưng chưa bao giờ làm được. Quá nhiều thứ đã bị lãng quên. Nhưng những người còn nhớ đến thế giới xa xưa vẫn tiếp tục săn lùng cái bí mật ấy từ bấy đến giờ. Và còn có một thế lực khác cũng đi săn lùng. Đó là kẻ địch. Những kẻ độc ác với trái tim giá lạnh đầy lòng tham, giống như những kẻ mà vua Arthur đã chiến đấu chống lại.
Ông Mary nhìn ra xa xăm, mái đầu ông tạc lên bầu trời như đầu một pho tượng đầy kiêu hãnh, cổ kính hàng nghìn năm, nhưng vẫn không hề khác trước.
Ông cũng không ngừng săn lùng.
Ông nói,
từ rất rất nhiều năm rồi.
Đám trẻ trố mắt nhìn ông với lòng kính trọng pha chút sợ hãi. Trong vài lát, ông trở nên lạ lẫm, một người mà chúng chưa từng quen biết. Trong lòng Jen bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ như ông Mary không hề tồn tại và sẽ biến mất nếu chúng thở mạnh hay cất tiếng. Ông lại cúi xuống nhìn đám trẻ.
Ông vừa mới biết được rằng khu vực này của Cornwall có thứ mà ông đã cố công tìm kiếm.
Ông nói tiếp.
Ông chỉ không biết rằng chính mấy đứa trẻ các cháu lại là người phát hiện ra nó. Và ông cũng không biết các cháu đang tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm gì đây.
Nguy hiểm à?
Simon nghi ngờ.
Vô cùng nguy hiểm.
Ông Mary đáp, nhìn thẳng vào nó. Simon nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Tấm bản đồ cổ này, Simon ạ, đã đẩy tất cả các cháu vào giữa trận chiến. Ồ, sẽ không có ai thọc dao vào lưng các cháu đâu. Mưu mô của chúng xảo quyệt hơn thế nhiều, và cũng nhiều khả năng thành công hơn.
Ông lại ngó xuống tấm bản đồ cổ lần nữa.
Đây!
Ông nói giọng bình thản hơn.
Chỉ là một bản sao.
Một bản sao à?
Bunny thắc mắc.
Trông nó cũ kỹ thế cơ mà.
Ừ, đúng thế. Đúng là nó rất cổ. Nó đã có cách đây chừng 600 năm. Nhưng nó chỉ là một bản sao từ một cái gì đó, thậm chí còn cổ hơn nhiều. Được viết cách đây hơn 900 năm rồi. Đoạn đầu tiên được viết bằng tiếng Latin.
Thấy chưa? Em đã bảo mà.
Jane nói vẻ tự đắc. Simon trề môi.
Ừ, thì anh cũng đã dịch được một ít đúng không nào? Mặc dù không được nhiều lắm.
Nó thú nhận với ông Mary.
Cháu không sao nhận ra từ nào với từ nào cả.
Ông không nghĩ cháu có thể đọc được. Đây là tiếng Latin thời Trung Cổ, không giống như tiếng Latin mà các cháu học ở trường. Nó do một thầy tu viết ra. Người này chắc chắn đã từng sống quanh đây và ông nghĩ chắc khoảng 600 năm trước, mặc dù không thấy có ngày tháng gì. Đại khái ông ấy viết rằng người ta đã tìm thấy một bản viết cổ của người Anh ở gần tu viện của ông. Ông ta nói bản viết đó kể về một truyền thuyết cổ xưa thời vua Mark và vua Arthur, và rằng ông ta đã sao chép lại câu chuyện để phòng khi bị mất vì bản viết gốc sắp nát ra từng mảnh. Ông ta nói ông ta cũng chép lại một bản đồ đi kèm theo bản viết đó. Tất cả phần còn lại dưới đây là câu chuyện mà ông ta đã chép lại. Và các cháu có thể nhìn thấy cả bản đồ ở ngay phía dưới.
Nếu bản viết gốc đã quá cũ, đến nỗi suýt rách nát ra từ cách đây 600 năm thì...
Bunny sửng sốt nói. Simon hấp tấp cắt ngang.
Ông Gumeri à, ông có hiểu bản chép lại này không? Đó không phải là tiếng Latin phải không ông?
Ừ, không phải đâu.
Ông Mary trả lời.
Đó là một thứ tiếng địa phương trong hệ thống tiếng Anh sơ kỳ. Loại ngôn ngữ cổ được dùng cách đây nhiều thế kỷ. Nhưng bản viết này lại dùng loại rất cổ. Nhiều từ là tiếng Cornwall cổ, thậm chí có cả một số từ tiếng Brittany nữa. Ông không biết, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để đọc. Có thể ông sẽ dịch nó ra thành một thứ tiếng Anh nghe rất lủng củng. Cũng có thể ông sẽ đành chịu.
Ông chăm chú xem lại bản viết cổ một lần nữa, rồi ông bắt đầu đọc bằng một giọng trầm lắng xa xăm, thỉnh thoảng lại bị dấp, lúc lúc lại phải dừng lại giơ ra phía ánh sáng để nhìn cho rõ, hay suy nghĩ dò dẫm từng từ. Bọn trẻ ngồi chăm chú lắng nghe, mặc cho cái nóng của nắng hắt lên mặt, và những cơn gió vẫn xào xạc bên tai.
Tôi viết điều này để khi thời khắc điểm, người được lựa chọn sẽ tìm ra nó, và tôi để nó lại trong sự che chở của mảnh đất cổ xưa này. Mảnh đất có lẽ sẽ sớm không còn dấu vết. Ở địa hạt Cornwall, vương quốc của vua Mark vào thời kỳ xa xưa của ông cha tôi, có một hiệp sĩ kỳ lạ trốn chạy về phía Tây. Hồi đó rất nhiều người phải lẩn trốn về phía Tây khi vương triều cũ rơi vào tay quân xâm lược và vua Arthur thất bại trong trận chiến cuối cùng. Bởi chỉ có miền đất ở phía Tây này, con người vẫn tôn thờ Chúa và lưu giữ những giá trị cổ xưa. Vị hiệp sĩ kỳ lạ đã đến vùng của tổ tiên tôi ấy, tên là Bedwin. Ông mang theo mình niềm hy vọng cuối cùng của thành Lost, một cái chén được làm theo khuôn mẫu của chén thánh linh thiêng. Trên đó ghi lại tất cả những câu chuyện có thật về vua Arthur. Những câu chuyện sẽ nhanh chóng bị lãng quên trong tâm trí người đời. Mỗi một mặt chén kể về một thế lực xấu mà vua Arthur đã chiến thắng với sức mạnh Chúa ban cho đến khi thế lực xấu thắng thế. Và mặt cuối cùng là lời nguyện và minh chứng về sự quay trở lại của vua Arthur. Ông xem đây, hiệp sĩ Bedwin đã nói với ông cha tôi, bây giờ những thế lực đen tối đang lấn át chúng ta, và chúng sẽ còn tiếp tục như thế lâu dài, quá sức tưởng tượng của chúng ta. Dù vậy, một khi cái chén này vốn là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới xa xưa không bị mất đi, thì đến thời điểm chín mùi, Pendragon sẽ quay trở lại. Cuối cùng tất cả sẽ được bình an, thế lực đen tối sẽ bị đánh đuổi và không bao giờ trở lại được nữa. Và vì thế niềm hy vọng này phải được giữ gìn. Ông nói, ta trao nó cho ông, cho con trai của ông và con trai của con trai ông, cho tới khi ngày đó đến. Bởi vì ta đã bị thương cận kề cái chết sau trận chiến cuối cùng, nên không còn có thể làm gì hơn được nữa. Và chẳng bao lâu sau ông qua đời, và người ta chôn ông trên biển khơi dưới đá thẳm. Ở đó ông đã yên nghỉ cho tới ngày thiêng liêng ấy. Và từ đó chiếc chén thánh đã được giao cho tổ tiên tôi giữ gìn. Họ đã canh giữ nó ở tại vùng đất Cornwall, nơi mà con người vẫn tranh đấu để giữ gìn những giá trị truyền thống. Trong khi ở phía đông, thế lực đen tối ngày càng trở nên đông đảo và vùng đất Loss ngày càng u ám. Vua Arthur đã ra đi, vua Mark đã băng hà và những vị vua mới không được như các bậc tiền bối. Năm tháng cứ qua đi, nhiệm vụ gìn giữ chén thánh đã được truyền từ trưởng tộc này sang trưởng tộc khác và cuối cùng đến lượt tôi. Và từ khi cha tôi mất, tôi đã giữ nó sao cho an toàn nhất mà tôi có thể, trong bí mật và với đức tin. Nhưng giờ tôi đã già, lại không có người nối dõi. Trong khi những thế lực đen tối nhất đã tràn đến mảnh đất của chúng ta, những kẻ ngoại đạo xấu xa, những kẻ đã từng đến xâm lấn vùng đất phía đông ngày trước, tàn sát người Anh và chiếm đất đai của họ, nay đang tiến về phía Tây, và chúng ta sẽ chẳng còn sống yên bình được lâu nữa. Thế lực đen tối tràn về Cornwall, những con tàu lớn trường tới bờ biển của chúng ta, và trận chiến đang đến gần. Trận chiến sẽ dẫn tới thảm bại cuối cùng và chấm hết cho tất cả những gì chúng ta đã từng biết. Chẳng còn một người nào để nhận sứ mệnh giữ gìn chén thánh nữa, bởi vì đứa con trai của em tôi mà tôi hằng yêu như con đẻ đã đi theo phe những kẻ ngoại đạo, rồi dẫn chúng về phía Tây này, để tự cứu lấy chính mình và bí mật về chén thánh mà chỉ những người có sứ mệnh giữ gìn nó mới được biết. Tôi đã phải chạy trốn giống như vị hiệp sĩ kỳ lạ Bedwin năm xưa. Nhưng trên khắp vùng đất Loss này không còn nơi trú ẩn nào nữa. Vì vậy tôi phải vượt biển tới nơi mà người ta thường nói, người Cornwall luôn tìm đến mỗi khi bị đe dọa. Nhưng chén thánh không thể rời xa mảnh đất này, mà phải đợi Pendragon cho đến ngày thiêng liêng ấy. Vì thế tôi phó thác nó cho mảnh đất này, trên biển khơi và dưới đá thẳm. Và tôi sẽ lưu lại đây những dấu hiệu để người được lựa chọn khi đến nơi thích hợp, có thể biết được nó nằm ở đâu. Những dấu hiệu khi ẩn khi hiện nhưng không bao giờ mất. Điều bí mật về sứ mạng ấy tôi không thể viết ra mà sẽ mang theo xuống mồ. Dù vậy, người tìm thấy chiếc chén thánh này và có được những lời nhắn nhủ khác của tôi, nhờ thế sẽ tự mình biết được bí mật ấy. Và đối với người đó sẽ là sứ mệnh, lời nguyền và bằng chứng rằng vào thời của người ấy, Pendragon sẽ quay trở lại. Ngày ấy sẽ chứng kiến một vùng đất Loss mới, không còn bóng dáng của thế lực đen tối, khi thế giới xa xưa sẽ chỉ còn lại như một giấc mơ. Ông Mary ngừng đọc, nhưng bọn trẻ vẫn ngồi im phăng phắc không nói một lời, như thể tiếng ông vẫn đang vang lên. Câu chuyện hợp với dải đất xanh trải dài dưới chân chúng đến nỗi chúng tưởng như đang sống trong thời xa xưa ấy. Chúng như nhìn thấy, từ dưới sườn dốc, vị hiệp sĩ kỳ lạ Bedwin cưỡi ngựa tiến về phía chúng.
Và ngoài khơi, những con tàu lớn của bọn xâm lược đang lẫn lúc phía bên kia mũi đá granite xám xịt với những dìm sóng trắng xóa. Cuối cùng Simon lên tiếng.
Pendragon là ai?
Là vua Atu,
Bunny nói. Jane không nói gì, ngồi trầm tư suy nghĩ về người con quan bất hạnh đã phải vượt biển khơi rời bỏ mảnh đất đang bị đe dọa của ông ta. Em nhìn ông Mary. Ông đang nhìn vô định xuống biển và mũi đất phía bên kia Trewisic. Những nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt ông giờ giãn ra thư thái và đăm chiêu.
Khi thế giới xa xưa,
ông lẩm bẩm khe khẽ như nói với chính mình,
sẽ chỉ còn lại như một giấc mơ.
Simon dịch lại gần, nép mình bên cạnh ông, chăm chú nhìn vào bản viết cổ đang đặt trên đầu gối ông.
Nếu vậy thì bản đồ này chắc chắn sẽ chỉ đường đến chỗ giấu chén thánh. Thử tưởng tượng xem, giả sử chúng ta tìm được nó, thế thì nghĩa là sao nhỉ?
Là rất nhiều ý nghĩa.
Ông Mary nghiêm nghị trả lời.
Nhưng có lẽ không tốt đẹp hết đâu.
Không biết trông nó thế nào? Chén thánh là gì ạ?
Một đồ dùng đựng nước uống, một cái cốc đựng rượu lễ, một loại chén, nhưng không giống một cái chén thường đâu.
Ông Mary nghiêm mặt nhìn bọn trẻ.
Giờ hãy nghe ông nói đây. Tấm bản đồ các cháu đã tìm thấy sẽ chỉ cho chúng ta một dấu hiệu mà bao người đã và đang tìm kiếm nhiều thế kỷ nay. Ông đã nói rằng ông cũng đang đi tìm kiếm nó. Nhưng hẳn các cháu còn nhớ ông đã nói là có những kẻ khác cũng đang tìm kiếm nó. Đó là phe địch. Tạm gọi thế cũng được. Những kẻ này rất xấu xa và chúng có thể rất rất nguy hiểm.
Ông Mary nói với vẻ vô cùng nghiêm nghị, người cúi về phía trước và bọn trẻ lo lắng nhìn lại ông.
Chúng đã ở rất gần ông trong suốt quãng thời gian dài vừa qua.
Ông nói,
và ngay tại đây, ở Trewisic, chúng cũng đã mò tới gần các cháu. Một người trong bọn chúng chính là Norman Withers. Kẻ nữa là cô gái tự xưng là em gái của gã. Có thể còn có nhiều tên khác nữa, nhưng ông chưa biết.
Còn vụ trộm nữa ạ.
Bọn trẻ nhìn ông chăm chăm và chen đoán.
Có phải là bọn chúng không ạ?
Chắc chắn rồi.
Ông Mary nói.
Có thể không phải chính chúng làm, nhưng chắc chắn là chúng đứng đằng sau tất cả mọi việc. Giá sách bị lục soát, bản đồ bị đánh cắp, cố gắng tìm kiếm những chỗ cất giấu bí mật dưới nền nhà. Chúng đã rất gần rồi. Các cháu hiểu không? Thậm chí còn gần hơn cả ông nữa. Khi thuê ngôi nhà xám, ông như người mò kim đáy bể. Ông đã thu hẹp cuộc tìm kiếm xuống chỉ còn trong vùng Trewisic. Nhưng tất cả chỉ mới đến thế thôi. Ông không biết chính xác là ông phải tìm kiếm cái gì. Nó có thể là bất cứ thứ gì đó. Nhưng bọn chúng thì biết. Bằng cách nào đó, một cách ám muội nào đó, chúng đã biết được về bản chiếc cổ này. Và tối hôm qua, chúng đã đến để lùng bằng được nó. Chỉ có điều chúng không thể ngờ được rằng các cháu đã ngẫu nhiên tìm thấy trước.
Ông khẽ mỉm cười.
Giá mà hôm nay ông được nhìn bộ mặt của nhà Withers nhỉ?
Bây giờ thì mọi việc mới hóa ra có lý.
Simon chậm rãi lần lại sự việc.
Cái cách mà gã kết bạn với bố quá nhanh, rồi bỗng nhiên mời chúng ta đi thuyền ngắm cảnh vịnh.
Trong một thoáng thót tim, nó như lại nghe thấy tiếng ông Mary vang lên rõ từng chữ.
Chúng có thể rất rất nguy hiểm.
Bunny thắc mắc.
Nhưng ông cứ Mary ơi, ông có biết là chúng cháu có thể tìm ra được cái gì đó đó không? Cháu muốn nói là anh Simon, chị Jane và cháu ấy.
Ông nghiêm mặt nhìn nó.
Sao cháu lại nói thế?
Dạ, cháu cũng không biết nữa.
Bunny luống cuống.
Hẳn trước khi chúng cháu đến, ông cũng đã tự mình đi tìm rồi nhưng không tìm thấy gì cả. Rồi khi chúng cháu đến thì ông chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Ông cứ biến đi đâu ấy. Cứ như thể ông để nhà cho bọn cháu lùng sục lấy vậy.
Ông Mary mỉm cười.
Đúng đó bà Ni.
Ông nói.
Đúng là ông đã có ý nghĩ rằng có lẽ các cháu sẽ tìm ra nó bởi vì ông hiểu rõ cả ba đứa. Ông đã nghĩ ra điều đó trước mấy ông bạn của chúng ta. Vì thế mặc dù chúng rất để ý tới ngôi nhà xám
nhưng vẫn phân tâm xem ông đang làm gì. Và ông đã dẫn dắt chúng chạy lung tung khắp phía nam Cornwall trong khi các cháu ở nhà. Các cháu có thể nói ông chính là con chim mồi đó.
Nhưng cái gì?
Bunny nói. Ôi đừng bận tâm nữa. Simon ngắt lời. Từ nãy đến giờ nó cứ lượn quanh ông Mary mãi không thôi.
Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Điều quan trọng là tấm bản đồ kia thì sao?
Cháu nói rất đúng đó. Nói rồi ông Mary lại ngồi xuống bên tảng đá. Chúng ta không được lãng phí thời gian.
Đó là bản đồ vẽ Trewisic.
Simon hăm hở nói.
Jane đã phát hiện ra chỉ có đường bờ biển hình như đã thay đổi. Cháu đã so sánh nó với bản đồ trong cuốn sách chỉ dẫn về Trewisic trong ngôi nhà xám.
Jane nói, có lẽ chẳng nên đề cập tới chuyến viếng thăm của em tới nhà cha xứ để làm gì.
Lạ một cái là mặc dù đường bờ biển trông khác nhau nhưng lại có cùng một tên. Nếu mọi người nhìn kỹ hơn vào bản viết cổ thì sẽ thấy một mũi đất có tên là mũi vua mắt, chỉ đánh dần sai thôi. Và cái tên đó cũng được ghi trong cuốn sách chỉ dẫn ở chỗ mũi Khmere. Do đó chắc chắn là bản viết cổ này nói về Trewisic.
Đúng thế, ông Mary nói, cúi người xuống tấm da. Đơn giản là lỗi sai do sao chép, bỏ mất phụ âm. Ông ngẩng đầu lên. Cháu vừa nói cái gì ấy nhỉ?
Jane bối rối không hiểu. Dạ.
Có phải cháu nói là trong cuốn sách chỉ dẫn nó được gọi là mũi vua mắt không?
Dạ đúng. Thế thì sao ạ?
Không sao. Vẻ xa vắng thường ngày lại trùm lên khuôn mặt ông Mary như một tấm màn. Chỉ có điều là cái tên đó đã bao lâu nay người ta không dùng nữa. Hầu như mọi người đã quên mất rồi. Chắc ông nên xem qua cuốn sách chỉ dẫn của cháu xem sao.
Cháu không hiểu.
Simon chăm chú nhìn tấm bản đồ.
Kể cả có đúng là Trewisic đi nữa thì cũng giúp gì được cho ông đâu. Đây là tấm bản đồ kho báu vô dụng nhất mà cháu từng thấy. Đủ thứ ký hiệu kỳ lạ nhưng chẳng cái nào có chút ý nghĩa gì. Chẳng chỉ dẫn đến nơi nào cả. Vậy thì làm sao mà nó cho chúng ta biết chén thánh ở đâu cơ chứ?
Ông Mary chỉ tay vào bản viết cổ. Cháu nhớ đoạn này nói gì chứ? Để người được lựa chọn khi đến nơi phù hợp có thể biết.
Có lẽ nó giống như một trong những mê cung mà thỉnh thoảng ta vẫn thấy trong sách ấy.
Jane chêm vào, cô bé đang suy nghĩ rất lung.
Chúng chỉ trở nên đơn giản một khi anh biết hướng đi, nhưng khó nhất là tìm ra điểm bắt đầu. Đó có thể chính là ngụ ý của ông ấy khi viết đến nơi phù hợp. Nếu anh cầm bản đồ này đến đúng điểm bắt đầu, thì nó sẽ chỉ cho mình biết cần phải đi tiếp về hướng nào.
Simon rền rĩ.
Nhưng làm thế nào mình tìm được chỗ mà bắt đầu bây giờ?
Đứng bên cạnh ông Mary, Bunny không nghe thấy gì. Nó đã chìm vào một trong những khoảng lặng mơ mộng của mình. Hai mắt mở to nhìn ra bến cảng và thỉnh thoảng lại quay lại ngó xem tấm bản đồ.
Mình biết là nó gợi ý cho mình về cái gì rồi.
Nó lẩm bẩm, nhưng không ai để ý. Bunny tiếp tục tự nói vẩn vơ với chính mình.
Giống như một trong những bức vẽ của mẹ, những bức mà mẹ thường gọi là tranh phác họa phối cảnh. Nó trông giống như một bức tranh, thực sự không giống bản đồ một tí nào. Có một quả đồi nhô lên bên rìa bến cảng khi nhìn từ trên xuống, và như thế mũi đất sẽ cong như thế này.
Nó đưa ngón tay vẽ lên khoảng không trước mặt.
Và những tảng đá trên đỉnh đồi tạo thành những cái bướu nhỏ kỳ cục như thế này ở bên rìa bản đồ.
Trời ạ, nó nói đúng rồi. Simon hét lên, kéo tuột Bunny khỏi cơn mơ.
Chính là nó đó, nhìn kia. Đó đúng là một bức tranh, chứ không phải là bản đồ. Và vì thế hình dáng của nó mới khác hẳn so với cuốn sách chỉ dẫn. Nhìn xem, mọi người thấy chưa?
Nó cẩn thận cầm lấy bản viết cổ từ tay ông Mary và giơ thẳng lên trước mặt mọi người, đối diện với dãy đá dài lởm chởm của mũi Khmere. Và khi ai nấy đứng quan sát mũi đất rồi nhìn trở lại tấm bản đồ, thì bỗng nhiên người ta sẽ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc ấy chính là một bức tranh vẽ phong cảnh ngay trước mắt họ. Rõ ràng đến nỗi họ không thể hiểu nổi sao họ lại có thể nghĩ rằng đó là một tấm bản đồ.
Thôi đúng rồi, Jane nhìn từng người một, mặt em đẹp vẻ kinh ngạc. Đây chính là nơi phù hợp đó rồi, là điểm bắt đầu của mê cung. Từ nãy tới giờ mình đã đứng đúng ở chỗ mà người vẽ bức tranh này đã từng đứng mà chẳng biết gì cả. thử tưởng tượng xem.
Em nhìn vào bản viết cổ với vẻ kinh sợ.
Chị nghĩ tiếp đi.
Bunny dục, mặt rạng rỡ vì sung sướng với những gì nó vừa khám phá ra.
Mình đã biết ông ấy bắt đầu từ đâu. Thế làm thế nào để biết được sau đó ông ta đi về hướng nào nhỉ?
Nhìn vào bức tranh mà xem, có một dấu gì đó ở ngay trên mũi đất đây này.
Ở trên này có đầy dấu như thế, một nửa là dấu do mực dây vào, còn lại là vết bẩn.
Những dấu vết của thời gian.
Ông Mary nói giọng sầu muộn.
Không, nhưng dấu này là có chủ ý.
Simon khăng khăng.
Đúng rồi, ngay đây này. Ôi trời ơi, chính là tảng đá mà ông đang dựa vào đó, ông Mary.
Ông Mary nghiêm nghị nhìn quanh.
Ừ, cũng có thể là như vậy. Đúng, rất có thể là nó đây. Một tảng đá lộ thiên tự nhiên. Ông nghĩ không phải do bàn tay con người dựng lên.
Bunny đứng dậy, đi một vòng quanh tảng đá, dí sát mắt nhìn thật kỹ từng vết nứt phủ đầy cây địa y vàng nhạt, kể cả những khe kẽ nhỏ, nhưng chẳng phát hiện được điều gì khác thường. Trông hoàn toàn bình thường. Nó ló ra ở phía bên kia tảng đá, thở dài thất vọng.
Jane phì cười. Trông em cứ như con Rufus đang đánh hơi tìm thỏ, rồi rốt cuộc chả tìm thấy cái gì hết.
Bunny vỗ đùi.
Em biết, đáng lẽ mình nên mang theo con Rufus mà. Nó mà đi săn và đánh hơi tìm kiếm thì sẽ cực kỳ hữu ích.
Ngốc ạ, nó làm sao mà đánh hơi tìm thấy được những thứ đã giấu kín cách đây hàng thế kỷ.
Tại sao lại không chứ? Chị đợi đó, em cược là nó sẽ giúp được cho mà xem.
Đừng hy vọng hảo quyền.
À, mà nó đang ở đâu nhỉ?
Chỗ bà Paul. Chắc đang bị nhốt ở đâu đó. Khổ thân. Em biết là tối hôm nọ bố cáo điên lên và tuyên bố sẽ không để nó trong nhà nữa mà.
Tối nào bà Paul cũng dắt nó về nhà.
Nếu bà ấy không dắt nó về nhà tối hôm qua thì có lẽ nó đã bắt được trộm rồi đó.
Ôi trời, đúng thế.
Phút chốc tất cả đều yên lặng theo đuổi suy nghĩ đó.
Cháu không thấy tin bà Paul lắm.
Jane ủ rũ nói.
Các cháu à, thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa.
Ông Mary dịu giọng phá tan sự căng thẳng.
Theo những gì mà ông biết về Rufus thì nó sẽ chỉ đến liếm tay bọn chúng và mặc cho chúng muốn làm gì thì làm mà thôi.
Nó không thích gã Widers đâu.
Bunny nói.
Hôm qua nó đã đón mọi người từ dưới thuyền lên, vẫy đuôi mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy gã Widers, đuôi nó cụp xuống ngay lập tức và sủa ầm ĩ. Khi đó tất cả mọi người đều cười oai.
Nó tư lự nói thêm.
Được rồi, ngày mai mình sẽ mang nó theo. Nhưng giờ mình sắp phải về rồi mà vẫn chưa bắt đầu gì nữa. Ông Gumeri, tảng đá này có thể thực sự có ý nghĩa gì đó không ông?
Simon nghi ngờ xoa tay lên bề mặt xám xịt của tảng đá.
Có thể là nó sẽ nằm thẳng hàng với một cái gì đó.
Jane hy vọng.
Như hướng chỉ của la bàn chẳng hạn. Nhìn lại bản đồ xem thế nào. À quên, ý em là bức tranh đó.
Chẳng ít gì đâu. Nó có thể thẳng hàng với bất kỳ vết nào trong những vết trên tấm da này.
Nếu vậy thì mình phải tìm ra vị trí của tất cả những vết này là ở đâu và đến tận nơi xem liệu có gì hay ở gần đó không.
Làm thế có mà mất hàng tháng.
Ôi trời!
Bunny nóng ruột dậm chân.
Tệ quá rồi! Mình phải làm gì đây?
Cứ kể nó đi.
Ông Mary bất ngờ nói.
Cứ kệ nó đi.
Bọn trẻ quay lại nhìn chằm chằm vào ông.
Cứ kệ đến mai, khi nào đầu óc sáng suốt hãy quay trở lại. Chúng ta không có nhiều thời gian và cuộc đua đã sắp đến giai đoạn nước rút. Nhưng lúc này chúng ta đang đi đúng hướng. Phe kia không hề biết chúng ta đã tìm được gì. Chúng luôn theo dõi ông như một lũ diều hâu, nhưng lại chẳng hề nghi ngờ các cháu. Và nếu may mắn thì chúng sẽ không nghĩ đến điều ấy. Tối nay các cháu có thể đi xem và suy nghĩ thêm.
Chúng sẽ không quay trở lại và ăn trộm nhà ta nữa chứ ạ?
Jane lo lắng hỏi.
Bọn chúng sẽ không dám đâu, chắc chắn là không. Vì bọn chúng đã hết cơ hội rồi. Lần trước chúng đã lục tung mọi thứ để có thể tìm ra manh mối ngay lập tức. Nhưng chúng đã thất bại. Bây giờ chúng sẽ thử cách khác.
Giá mà mình biết được bọn chúng sẽ làm gì nhỉ? Ông Mary,
Simon hỏi,
tại sao chúng ta không thể báo cảnh sát bọn chúng chỉ là lũ trộm? Khi đó chúng sẽ không thể nào rình mò mình được nữa. Đúng rồi.
Jen hùa theo.
Tại sao lại không ạ? Mình không thể làm thế được.
Bunny ra vẻ chắc chắn.
Tại sao lại không? Em không biết.
Bọn trẻ cùng nhìn ông Mary.
Ông Mary không trả lời thẳng vào câu hỏi. Tại sao từ đầu các cháu không nói với cảnh sát rằng các cháu biết những tên trộm đang tìm kiếm cái gì?
Họ sẽ chỉ cười khẩy thôi. Họ sẽ cho rằng đó chỉ là một mảnh giấy cũ kỹ và vớ vẩn. Và nếu như chúng ta trình báo với cảnh sát thì sẽ chẳng còn gì là bí mật nữa và chúng ta sẽ khó có thể tìm kiếm theo chỉ dẫn của tấm bản đồ này.
Với lại, Jay nói tiếp khi lại cảm thấy áy náy.
Ngay từ đầu bọn mình cũng đã không nói cho bố mẹ biết là bọn mình tìm thấy nó còn gì.
Ông Mary nói. Đáng lẽ các cháu đã định nói rằng chúng con tìm thấy một tấm giấy da cũ ở trên gác xếp và con nghĩ rằng đó chính là cái mà lũ trộm đang đi tìm nên chúng mới lục tung cả nhà lên. Ngài trung sĩ đáng kính của chúng ta vốn đã thỏa mãn với cái ý nghĩ rằng thủ phạm chính là bọn côn đồ quậy phá, sẽ mỉm cười bao dung và bảo các cháu hãy đi ra ngoài chơi đi.
Đúng rồi, chính là thế đó. Đó là lý do tại sao chúng ta không nói ra.
Ông Mary cười tủm tỉm.
Nào, bây giờ ông có thể đến gặp anh ta và nói rằng tấm giấy da cổ này là manh mối để tìm ra một loại chén cổ được gọi là chén thánh và rằng nó đang được cất giấu ở Trewisic. Cái chén ấy kể lại câu chuyện có thật về vua Arthur và rằng gã đàn ông trên chiếc du thuyền phu nhân Mary muốn có nó nên đã đột nhập vào ngôi nhà. Và rằng gã đã theo dõi ông cả ngày lẫn đêm chỉ để xem liệu ông có tìm ra được chén thánh trước gã hay không. Và rồi điều gì sẽ xảy ra nào?
Ngài trung sĩ sẽ đi bắt gã Withers.
Simon nói đầy hy vọng, nhưng giọng nó nghe đã không còn chắc chắn như trước.
Viên trung sĩ sẽ đến gặp gã Withers, và tất nhiên gã sẽ có những chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo trong cái đêm xảy ra vụ trộm. Và viên trung sĩ sẽ hỏi gã với giọng đầy vẻ hối tiếc về câu chuyện nghe rất hảo quyền của chúng ta. Gã Wider sẽ tỏ ra là một người buôn đồ cổ quyền quý lịch sự, đang có chuyến đi nghỉ mát vô hại cùng với cô em gái xinh đẹp của gã.
Đó chính là những gì mà chúng ta đã từng nghĩ về gã.
Bunny nói.
Viên trung sĩ biết về ông.
Ông Mary nói tiếp.
Và biết rằng ông thường làm những việc đôi khi dường như là...
Ông khẽ bật cười, hơi kỳ quặc.
Anh ta sẽ nghĩ đi nghĩ lại và anh ta tự nhủ. Tội nghiệp ông giáo sư già, hẳn là ông lão không còn chịu lỗi lửa. Tất cả cái đám sách vở ấy rõ ràng đã làm ông lão bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi.
Ông nói đúng hơn cả anh Simon.
Jen kêu lên đầy ngưỡng mộ.
Bây giờ cháu hiểu rồi.
Simon nói.
Chuyện đó nghe có vẻ không tưởng. Và nếu chúng ta kể cho ngài trung sĩ biết gã Withers và em gái gã hỏi han về những cuốn sách cổ thì ông ta cũng chỉ thấy đó là những câu hỏi rất bình thường, chẳng có gì đáng ngờ cả.
Nó ngước nhìn lên rồi nhe răng cười.
Đúng rồi đó ạ, chúng ta không thể báo cảnh sát được. Cháu xin lỗi, cháu không nghĩ ra.
Các cháu phải suy nghĩ nghiêm túc.
Ông Mary vừa nói, vừa đưa cặp mắt đen nghiêm nghị lần lượt nhìn từng đứa.
Ông sẽ nói cho các cháu nghe điều này, và ông sẽ không nhắc lại nữa. Có thể các cháu cũng nghĩ giống như viên trung sĩ, rằng tất cả đây chỉ là một chuyện cạnh tranh cá nhân. Một ông giáo sư già và một tay sưu tầm sách, hai bên tranh giành nhau một thứ, thực ra chẳng có tí ý nghĩa gì với những người khác cả.
Không ạ! Tất nhiên là không đâu ạ.
Thực ra còn hơn thế đó ạ. Jen hấp tấp nói.
Cháu đã có linh cảm.
Nếu tất cả các cháu đều có linh cảm, nếu các cháu hiểu được dù chỉ một chút những gì ông vừa nói, như thế cũng quá đủ rồi. Nhưng ông cũng không thấy vui lắm khi cả ba cháu lại bị dính vào việc này. Và ông thậm chí còn buồn hơn thế nếu các cháu chẳng có một chút ý niệm gì về những việc mà các cháu đang làm.
Sao ông làm cho nó có vẻ nghiêm trọng như vậy?
Simon tò mò.
Đúng là như thế đấy. Ông lo lắng bởi vì ông chỉ có thể đứng bên ngoài mọi việc. Hành động giống như một con chim mồi để dẫn dụ bọn chúng nghĩ rằng ngoài ông ra, chẳng có ai nữa khiến cho bọn chúng phải bận tâm. Như thế các cháu sẽ được tự do và có trách nhiệm tìm cho ra manh mối sự việc này.
Ông chạm vào bản viết cổ Simon đang cầm trong tay.
Từng bước khó khăn một đó các cháu à.
Hết sảy.
Bunny vui mừng nói. Simon liếc nhìn hai em, từ từ đứng thẳng dậy, cố gắng làm ra vẻ oai phong nhất có thể được trong cái quần sọt và đôi dép xăng đan.
Cháu là anh cả.
Chỉ hơn em có 11 tháng thôi.
Jen cắt ngang.
Ừ, dù sao đi nữa thì anh cũng là lớn nhất. Anh phải có trách nhiệm với cả hai đứa và phải là người đại diện cho cả nhóm và...
Nó lúng túng rồi đột nhiên bỏ luôn vẻ oai phong mà nó vừa cố tạo ra.
Nhưng ông Gumeri ơi, thật lòng bọn cháu biết là bọn cháu đang làm gì mà. Theo một cách nào đó, đây chính là một cuộc săn lùng như Bunny đã nói. Và đâu phải là chúng cháu, chỉ có một mình thôi.
Được rồi,
ông Mary nói.
Thế là chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé.
Nói xong, ông trịnh trọng lần lượt bắt tay từng đứa. Mấy ông cháu nhìn nhau, mắt mở to, nín thở. Rồi tự dưng đều cảm thấy trong mình thật hề và cười phá lên. Nhưng đằng sau tiếng cười ấy, họ đều lờ mờ cảm thấy một sự gắn bó thân thiết mới trước mối nguy hiểm đang rình rập. Lúc thu dọn và bắt đầu đi xuống đồi, ông Mary bảo bọn trẻ dừng bước và nói,
hãy nhìn cho kỹ đã.
Ông khoát tay chỉ về phía bến cảng, những vách đá và mặt biển.
Các cháu hãy ghi nhận lấy cảnh tượng kia, hãy nhớ là trông nó như thế nào.
Đám trẻ đứng trên sườn dốc nhìn lại một lần nữa. Mặt trời đang lặn xuống trên bầu trời phía tây, phía trên mũi Khmere và ngôi nhà xám. Hắt ánh nắng xuống đỉnh mũi đất và những tảng đá xám kỳ quặc như đấm gai đang đâm lên đường chân trời. Nhưng ở bên dưới, bến cảng đã bắt đầu sâm sẩm tối. Trước mắt chúng, mặt trời dường như đang từ từ rơi xuống, cho tới khi ánh sáng chói lòa của nó chiếu qua hàng rào đá đang vươn lên như những ngón tay, và rồi những tảng đá ấy chìm trong dần hào quang rực rỡ.